thầy nhưng ngưỡng mộ cái đức hạnh của đức trưởng lão. Hôm nay được tin đức trưởng lão ra thăm miền Bắc mà đức ngài đã nhận lời đến nơi đây thì chúng con vô cùng hạnh phúc. Hôm nay chúng con xin đức trưởng lão ban đài những lời ấn tượng cho chúng con, mà nhất là một số người cũng còn chưa hiểu nhiều về con đường đạo đức của Đức Phật, thì kính bạch đức trưởng lão là vì chúng con ngài nói để cho chúng con hiểu. Xin các vị chúng ta hãy kính đức trưởng lão ba lễ.
Thôi xá không mấy con chặt lắm, xá thì thôi. Hôm nay thầy về thăm Hà Nội, thăm núi Phật tử là cái mục đích đó, là thầy về thăm để xem coi cái chú Tuấn ở Hà Nội xin phép thành lập cái trung tâm an dưỡng từ trên mặt. Nếu mà có giấy phép đó, thì thầy sẽ vẽ cái đồ án để xây dựng cái trung tâm an dưỡng, để giúp cho nơi đó là nơi để cho các cụ già có nơi về an dưỡng nghỉ ngơi và đồng thời học đạo đức của đạo Phật. Không những riêng các cụ già mà còn có những người trẻ tuổi, còn có những em bé có thể đến nơi đó cũng được giáo dục dạy dỗ đạo đức sống công lập của mình của người. Nhưng vì hôm nay á, thì về thì làm việc á, thì cái giấy phép xin chưa xong chưa được. Cho nên phải đợi một thời gian nữa. Nếu ở Hà Nội mà không xong cái giấy phép á, thì thầy ở trong thành phố Hồ Chí Minh miền Nam, thầy xin được cái giấy phép trung tâm an dưỡng. Thầy con thì thầy sẽ xin lập cái chi nhánh của trung tâm ở Hà Nội để mở mang được cái lớp học đạo đức, giúp cho quý Phật tử ở Hà Nội có cái nơi học tập rèn luyện, và cái người mà đứng lớp để dạy thì đó là chính là thầy. Thầy cứ dạy đạo đức làm người, đạo đức nhân bản nhân quả. Thầy nghĩ rằng cách đây 2550 năm, Đức Phật đã để lại cho chúng ta một cái chương trình giáo dục đào tạo đạo đức cho mọi người, không những riêng cho người Ấn Độ, mà hôm nay chúng ta là người Việt Nam đã được thừa hưởng cái đạo đức đó. Và thầy là một cái người là người Việt Nam theo cái dấu chân của Đức Phật dựng lại cái tinh ba đạo đức này cho loài người, thì không riêng cho những người Việt Nam mà cả cho những người trên hành tinh này. Bởi vì Đức Phật có cái lời nói là chỉ có con người là sẽ học được cái đạo đức này, chỉ có con người. Cho nên Đức Phật nói trên trời dưới trời con người là duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết. Người nào làm chủ được sanh già bệnh chết là người đó là con người có đạo đức sống không làm khổ mình. Ai cũng biết con người sanh ra đời là có bốn cái nỗi khổ. Cuộc sống hàng ngày chúng ta vì cơm ăn áo mặc, vì sự ham muốn, vì tham sân si mà chúng ta thường khổ đau. Mà chúng ta không biết cách nào để mà thoát ra từ khổ đau, dù là một cái người nghèo cùng đinh, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cho đến một nhà vua giàu có đầy đủ, hoặc là một nhà kinh doanh tiền của như núi như rừng, nhưng vẫn khổ đau không thoát ra khỏi bốn sự khổ đau này. Thế mà đạo đức của đạo Phật lại giúp cho con người thoát ra từ khổ đau, mà là cái chương trình giáo dục đào tạo đạo đức, chứ không phải là những phương pháp đơn sơ. Cho nên cái chương trình học đạo đức có 8 lớp mà gọi là bát chánh đạo, và 3 cấp học giới, định, tuệ. Cho nên muốn mà theo đạo Phật thì chúng ta phải nhắm vào cái con đường học đạo đức là chính. Vì thế Đức Phật có rất nhiều giới luật. Như quý Phật tử đã biết, không đến chùa thôi, mà khi đã đến chùa họ tam quy ngũ giới, tức là có năm cái giới luật và năm cái đức hạnh làm người. Thế mà hôm nay có nhiều người đã đi chùa, đã biết tụng kinh niệm Phật từ 1 năm, 2 năm, 3 năm cho đến 10 năm rồi, mà giới thứ nhất dạy không sát sanh, tức là dạy đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống. Thế mà hôm nay nhìn lại quý Phật tử còn gắp thịt cá bỏ vào miệng nhai nuốt được, thì thầy không hiểu đạo Phật đã dạy quý vị như thế nào. Đến chùa lại Phật cúng bái cầu an cầu siêu, tinh tâm vói quẻ lên đồng nhập cốt, làm đủ thứ, nhưng nhìn lại đạo đức thì mình lại không có, cho nên thường làm khổ mình, khổ mình. Hôm nay đủ nhân duyên thì về đây kêu gọi tất cả Phật tử ở Hà Nội, những người biết Phật pháp và chưa biết Phật pháp, hãy cùng nắm chặt tay nhau đoàn kết thương yêu nhau, mà xây dựng cho mình, cho thế hệ con cháu của chúng ta sau này có những lớp học đạo đức sống, không làm khổ mình khổ người, để đem lại sự sống trên hành tinh này, đến quê hương này, một cõi cực lạc thiên đàng. Vì có ai làm khổ cho ai mà chính mình cũng không làm khổ mình, thì đó là hạnh phúc vô lượng vô cùng. Thầy là người đứng lớp dạy đã 80 tuổi rồi, vì thương chúng sanh mà đứng dạy cho mấy con học. Thế mà mấy con không biết thương nhau, lại chia rẽ, lại nói xấu nhau, lại không đoàn kết. Mấy con có biết những điều mà đau lòng nhất mà thầy nghe người Hà Nội lại sống không đoàn kết không? Tổ này nói xấu tổ khác nói xấu tổ khác, người này nói xấu người kia nói xấu người nọ. Làm như vậy có lợi ích gì mà tâm tư Đức Phật dạy thấy lỗi mình thì mình thấy lỗi người. Người làm lỗi là do người làm ác thì người phải chịu lấy hậu quả ác đó, hậu quả khổ đó. Có mắc mớ gì mình phải nói người khác? Người nào nói lỗi người khác là người đó thiếu đạo đức, không đạo đức. Nhớ lời Phật dạy, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Chư ác mạt tác, chúng thiện chúng hành. Các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Không nói lời nói, mà đã nói lời nói thì phải lời nói ái ngữ, lời nói ôn tồn nhã nhặn thương yêu, lời nói an ủi mọi người. Đừng nói lời nói làm cho người ta tức giận, phiền não, đau khổ. Đức Phật dạy chúng ta lớp chánh ngữ là như vậy. Thế chúng ta chưa học làm sao chúng ta biết, cho nên vô tình chúng ta đã dùng những lời nói mà làm đau khổ cho nhau. Đạo đức nhân bản nhân quả không chấp nhận những người có lời nói đó. Cho nên hôm nay thì về đây mục đích là cố gắng xin phép được nhà nước chấp nhận mình mở ra trung tâm an dưỡng, trong đó có lớp học cho người già, người trẻ. Tất cả mọi người đều học đạo đức. Không học đạo đức làm sao biết đạo đức mà sống? Cũng như không học chữ làm sao biết chữ mà đọc? Không học toán làm sao lòng toán được? Chúng ta cha mẹ sinh ra chưa biết nói, nhờ cha mẹ hướng dẫn chúng ta biết nói. Chúng ta sinh ra chưa biết đi, nhờ cha mẹ hướng dẫn chúng ta biết đi. Chúng ta chưa biết đọc chữ, nhờ trường học thầy cô giáo dạy chúng ta biết đọc chữ. Chúng ta chưa biết đạo đức, nhờ thầy dạy đạo đức chúng ta mới biết đạo đức. Có ai sinh ra mà biết được đâu, người nào còn cũng đặt ở trong vô minh. Cho nên hôm nay người Hà Nội có duyên, thầy về đây dựng lại nền đạo đức của Phật giáo 2550 năm đã bị gì mất, thay thế bằng một giáo pháp mê tín lạc hậu, cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an, đốt lấy tiền vàng mã, đốt nhang đốt đèn, làm chúng ta sống trở về thế kỷ xa xưa, trong thời cổ xưa lạc hậu. Bây giờ chúng ta là những người có kiến thức, có học thức, có cả trường đại học, thế mà chúng ta còn sống trong giai đoạn người cổ lỗ ngày xưa sao? Sống trong những bộ lạc hay sao? Chúng ta hôm nay đã thành một dân một nước có độc lập hẳn hoi, có học thức hẳn hoi, tại sao chúng ta lại sống còn mê tín mù quáng dị đoan như vậy? Những gì đó chưa hẳn đạo Phật đã dạy, tại sao chúng ta không suy tư suy nghĩ? Đạo Phật là đạo như thật, nói những thật, cho nên đạo Phật bài pháp đầu tiên Đức Phật đã thuyết giảng đó là bốn chân lý, tức là bốn sự thật khổ. Bây giờ thầy hỏi quý vị, ở mọi người ngồi trước mặt thầy, có ai mà không tham sân si? Do tham sân si mà đau khổ, mà phiền não, mà giận hờn, có không? Có người nào không tham sân si không? Người nào cũng có tham sân si. Như vậy đó là một sự thật, một chân lý. Trước mặt thầy có ai là không có lòng ham muốn không? Nhìn lại mình coi mình có ham muốn không? Muốn ăn, muốn ngủ, đó là cái gần gũi nhất. Muốn tiền, muốn bạc, muốn danh, muốn lợi, chắc chắn ai cũng muốn. Muốn cho nhà mình nhà cao cửa rộng, muốn cho mình có đủ vật chất, muốn cho mình đầy đủ tiện nghi, muốn cho mình ăn ngon mặc đẹp, ai cũng muốn. Vậy thì cái muốn đó có phải là sự thật không? Đó là một sự thật. Có người nào nói rằng tôi không muốn? Không ha, chắc chắn là không có. Do sự ham muốn đó, nguyên nhân lòng ham muốn đó là nguyên nhân sanh ra tham sân si. Một người nào không ham muốn là người đó không có tham sân si. Các con thấy Đức Phật dạy thực tế, cứ nhìn lại mình coi mình có đúng không? Đó là một sự thật, cho nên gọi đó là chân lý là một sự thật. Bây giờ quý vị trước mặt thầy ngồi lắng lặng để xem coi một chân lý thứ ba mà Đức Phật gọi là diệu đế. Quý vị ngồi lại, mọi người chưa tu Phật pháp, chưa biết Phật pháp, ngồi lại lắng lặng nghe, tâm mình thanh thản. Một giây cho đến 30 giây, một phút, coi tâm mình có thanh thản không? Có niệm gì trong đầu mình không? Nó đang thanh thản. Và thân mình đang ngồi đây, nó có an lạc không? Có an lạc, có mỏi mệt, có đau nhức không? Không, an lạc. Và hiện giờ ngồi đây bất động nghe thầy nói, nó đang vô sự, có đúng không? Thanh thản an lạc vô sự, trong đó có tham sân si không? Trong đó có ham muốn không? Không. Đó là một chân lý thứ ba, một sự thật mà những người chưa tu Phật giáo đều nhận ra, đều giác ngộ được trạng thái đó, đều hiểu biết được trạng thái đó có, nhưng chỉ có trong 30 giây một phút mà không thể kéo dài hơn được. Ngồi yên một lúc, quý vị có nghe những niệm trong đầu quý vị nghĩ ra không? Làm sao chân lý đó mà chúng ta được thắng, được hộ trì, được bảo vệ nó, thì chúng ta sẽ chứng đạt chân lý đó. Chúng ta nhận ra rồi mà muốn được sống với nó, được luôn luôn ngồi hàng giờ, hàng ngày, hàng năm, hàng tháng mà không có niệm nào khởi ra, luôn một tâm thanh thản an lạc và vô sự, thì chúng ta phải học đạo đức, phải học 8 lớp học, từ lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, 8 lớp học. Phải trải qua 8 lớp học. 8 lớp học đó phải được đầy đủ là 8 năm. Chúng ta thấy ngoài đời chúng ta học văn hóa, từ tiểu học đến trung học đến đại học, mười mấy năm, 20 năm chúng ta tốt nghiệp làm bác sĩ, làm luật sư, làm kiến trúc sư, làm nhà khoa học, trải qua bao nhiêu năm học để trở thành một người có nghề nghiệp sống. Còn ở đây chúng ta học đạo đức chỉ có 8 năm mà chúng ta làm chủ được 4 sự đau khổ sanh già bệnh chết. Người ta chửi mình không giận hờn mà thương người chửi mình. Gia đình mình xảy ra tai nạn đau khổ, cha mẹ mất, cha mẹ chết, con bệnh tật, chúng ta không dao động tâm chút nào. Chúng ta thấy như thật, đây là nhân quả mà phải trả có gì mà phải dao động, mà phải nức nở, mà phải đau thương, mà phải sầu khổ. Vui lòng mà trả nhân quả thì lúc bây giờ tâm chúng ta có an không? Nếu chúng ta không hiểu nó là nhân quả thì chúng ta đau khổ vô cùng, có đúng không? Cho nên sự học hiểu của đạo Phật giúp chúng ta bất động tâm trước các hoàn cảnh rất là ngặt nghèo và đau khổ. Học Phật pháp như vậy có xứng đáng mà chúng ta. Rồi chúng ta có thân bệnh, ai có thân trong những người ngồi trước mặt thầy, ai có thân mà không bệnh, không bệnh này cũng bệnh khác, rồi đây sẽ nhiều bệnh ngặt nghèo nan y không thuốc chữa. Thế mà đạo Phật dạy chúng ta có những phương pháp làm chủ những bệnh đó mà không cần uống thuốc. Phương pháp đó quá đơn giản, dùng hơi thở hoặc cánh tay mà đẩy lui được bệnh, chúng ta dùng cơ mà đẩy chiếc xe đi, thì chúng ta dùng tinh thần chúng ta đẩy bệnh đi khỏi thân. Vì hiện giờ có người không có bệnh trong thân, vậy thì bệnh là vô thường. Bây giờ không bệnh nhưng ngày mai sẽ bệnh, ngày mai không bệnh ngày mốt bệnh, bữa nay bệnh ngày mai sẽ hết bệnh. Như vậy thật sự bệnh tật, bệnh đau là vô thường. Cho nên chúng ta biết rằng sự vô thường thì sẽ dẹp được, đẩy đi được, chứ đâu phải là cố định luôn luôn thân chúng ta bệnh đau và mãi. Nếu mà luôn luôn từ khi cha mẹ sinh ra cho đến giờ, thân chúng ta cứ bệnh đau liên tục, ngày nào cũng liên tục, thường ngàn bệnh đau liên tục, thì như vậy chúng ta không đẩy lui bệnh. Còn ngày có lúc bệnh, có lúc không bệnh thì chúng ta đẩy lui được, vì nó vô thường. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phương pháp đẩy bệnh rất đơn giản. Ví dụ đầu chúng ta nhức, chúng ta bảo họ là vô thường, cái đầu nhức này phải đi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Quý vị Phật tử nhìn thấy thầy không? An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Thầy luôn luôn thầy không lưu ý đến cái đầu đau của thầy, mà thầy chú ý cái cánh tay đưa ra và văng vẳng tiếng âm thanh tác ý của thầy. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Âm thanh đó làm cho thầy ru cho thầy tập trung trong cánh tay của thầy. Để rồi một lúc sau nhìn lại, sự đau nhức trên đầu thầy không còn nữa. Và như vậy có phải là pháp đẩy lui được bệnh không? Thế sao đơn giản như vậy mà tại sao chúng ta không cứu lấy chúng ta, không tập luyện để cứu lấy chúng ta, để rồi chúng ta phải tốn tiền thang thuốc để đi trị bệnh, nằm bệnh viện có cực khổ không? Quý Phật tử thấy có cực khổ không? Nằm bệnh viện phải có người đi theo nuôi mình. Người bệnh thì nằm trên giường, mà người nuôi thì nằm dưới đất. Các con có thấy khổ không? Mỗi lần đau nhức các con nhăn nhó khổ sở. Thế phương pháp của Phật dạy, tại sao chúng ta không bỏ ra thời gian tập luyện để đem lại sự bình an cho mình? Rồi hiện giờ quý vị ngồi trước mặt thầy, có ai làm chủ được hơi thở chưa? Tức là muốn chết là chết, muốn sống là sống. Bây giờ bệnh đau làm cho chúng ta thở không được. Mấy con thấy có nhiều người thở không được, người ta thọt cái ấm vào lỗ mũi để thở bằng oxy không? Nếu rút dòi đó ra là chết tức khắc. Như vậy chúng ta sống bằng thở khi như vậy không? Cho nên người tu theo đạo Phật, khi chúng ta còn muốn sống thì chúng ta bảo hơi thở, thở không được chúng ta bảo hơi thở, thở là bình thường. Không được ngọt thở thì hơi thở sẽ thở lại bình thường. Và chúng ta muốn chết chúng ta bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng, thì lúc bây giờ hơi thở chúng ta lần được ngưng. Tại sao chúng ta có đủ năng lực làm chủ hơi thở được vậy, để làm chủ sự sống chết, mà tại sao chúng ta không tập luyện? Đức Phật dạy chỉ có con người là duy nhất làm chủ sinh già bệnh chết. Tại sao con người là duy nhất mà làm chủ được sinh già bệnh chết? con bò, con trâu, con chó có làm được điều này không? Làm sao chúng có trí tuệ như con người? Còn chúng ta có trí tuệ, biết thiện, biết ác, biết nói lời nói đó người ta sẽ đau khổ, biết chửi người ta lời nói đó người ta tức giận. Ta sao biết như vậy mà chửi người ta, nói lời nói để làm cho người ta đau khổ? Người ta đau khổ mình sung sướng lắm sao con? Có phải không? Cho nên vì vậy mà muốn từ bắt đầu, mà muốn được làm chủ này, thì không nên nói lời nói ác, không nên có sự suy nghĩ ác, không nên có những hành động ác. Hành động các con ác như thế nào các con biết không? Mua con cá ngoài chợ về, cầm dao đặt cái đốt trên đầu, giải dụa rồi mấy con làm thành thực phẩm, vợ chồng con cái ngồi lại ăn bữa cơm, cá bữa nay tươi ngon quá. Chứ các con có thấy sự đau đớn của con cá giải dụa trước khi thành thực phẩm cho mấy con ăn không? Các con có biết miếng thịt heo, miếng thịt bò là cả một sự đau khổ của một con vật để người ta đâm cổ, người ta đập đầu chúng, bán cho chúng ta từng ký lô thịt, để rồi về chúng ta làm thịt. Sự đau đớn, sự giải dụa, sự tham sống của loài vật nó cũng muốn chết cho mấy con. Vừa rồi báo chí có đăng có hai người dẫn một con trâu để làm thịt, khi con trâu không chịu đi, một người đánh, một người lôi, nắm dây giàm lôi, trâu quay lại.
Tôi mời các vị bà xong và trong quan tâm bà để cho người đến sau là phần thương để tiếp tục ạ.
Nói chưa mấy con, chào tấm này hết
chứ. Xong chưa ạ? Thôi các vị ta ổn định trật tự nhé. Vâng. Các vị ta khẩn trương ổn định trật tự để tiếp tục nghe lời vấn từ của Đức trưởng lão.
Sự lợi ích rất lớn của Phật pháp như vậy đem lại thì làm chủ sinh già bệnh chết của chúng ta. Thế sao chúng ta là con người mà chúng ta không học, không tu tập, không về người? Nhưng làm sao mấy con? Hai người dẫn con trâu đem đi làm thịt. Con trâu biết mình sắp bị người ta làm thịt, cho nên trên đường đi thì con trâu không chịu đi nữa, tì trở lại không bước đi nữa. Thì một người dùng cây đánh con trâu, một người dùng dây lôi con trâu đi. Con trâu đứt dây chém người, chém hai người này, người bị thương, bị thương nặng. Và đồng thời những người công an người ta dùng súng, người ta bắn chết con trâu. Và hai người này đem đến nhà thương thì cũng chết. Đấy là sự tự vệ của con trâu, biết mình họ sẽ dẫn đi và đem vào lò sát sanh, giết mình, cho nên tự phản ứng chống lại. Đấy là tin của báo chí đăng rất rõ ràng. Như vậy chúng ta biết con trâu đâu cũng muốn chết. Chúng ta muốn bắt con trâu để giết nó, để làm thịt, chúng ta ăn, sự phản ứng của con trâu được trước khi chết, mình biết chết rồi, biết đường cùng, cho nên phản ứng. Chúng ta nở đành lần nào một sự sống, một cọng cỏ, một cây rau trên hành tinh này mà chúng ta ăn để sống, thì chúng ta thấy rằng có sự chết của cây rau, cây cải. Chúng ta thấy rõ ràng không nhổ cây cải làm sao có cây cải chúng ta ăn. Chắc có lẽ chúng ta cũng chưa bao giờ ăn thịt không mà sống, có rau cải, có lúa. Nhưng mỗi lần mà chúng ta nuôi sống thì có sự chết. Có sự chết. Thầy ăn chay không ăn thịt chúng ta. Lòng thương yêu sự sống của loài động vật, nhưng lòng thương yêu sự sống của loài thảo mộc thầy rất thương. Cho nên khi ăn vì sự sống của thầy, là vì sự tu tập để ra khỏi cái thân đầy đau khổ, cái thân vương vào những cái đau khổ chết chóc. Không loài động vật thì loài thực vật, ra khỏi cái thân này vì có sự sống này thì phải có sự chết kia. Cho nên nói sanh diệt trùng, chúng ta sống thì có sự sống. Cho nên chúng ta còn tha thiết gì mang cái thân mà có bao nhiêu sự sống thì cung cấp cho nó. Rồi một ngày nào đó chúng ta nằm xuống, thân chúng ta trở thành những thực phẩm cho những loài vật khác ăn. Mấy con, các con không tin, nhìn con chuột chết. Những con vòi lúc nhúc trong thân con chuột có không mấy con? Là thực phẩm cho loài động vật. Rồi cái thân chúng ta tan hoại thành một đống phân, có phải không? Thành một đống đất hôi. Thì lúc bây giờ nó là thực phẩm của những cái loài cây thảo mộc sẽ ăn vào đó mà nuôi thành trái xoài, trái mít. Từ đó chúng ta cho trái xoài ngon, trái mít ngon, chứ không ngờ là ăn một đống phân bất tỉnh. Có đúng không? Vậy mà chúng ta hàng ngày là thích ăn, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, lại còn tối đi ăn đêm. Ăn toàn là đồ bất tịnh mà chúng ta đâu thấy. Vì thế mà thân chúng ta hằng bị đau đớn, bệnh tật này, bệnh tật khác. Có nhiều người ăn nhiều quá, bệnh càng nhiều. Đừng nghĩ rằng thân chúng ta mập là mạnh khỏe. Có bao giờ có không? Vua chúa bao giờ cũng ăn cao lương, nghĩ gì? Ăn đồ độc, ăn cả ốc khỉ. Cột con khỉ như thế này trong một cái lòng giáp đầu, giáp áo, rồi lấy mỡ hút để cho nó bổ, để cho nó sống lâu. Nhưng mà vua chúa có người nào sống lâu không mấy con? Có nhiều người nhà giàu nào mà sống lâu không? Nhưng họ an toàn là thứ đặc biệt. Thầy nghe nói như thế này, những con yến ở ngoài biển làm ổ để đẻ con, nó ói từng nước miếng để xây từng cái ổ. Chúng ta nói rằng yến rất bổ, cho nên lấy từng ổ yến. Đến khi con chim yến đẻ con thì không có ổ, cho nên ói từng máu của mình ra để làm ổ mấy con. Rồi chúng ta lại lấy cái ổ đó đi, nói ổ yến mà màu đỏ thì còn bổ hơn. Trời ơi, chúng ta bổ mà con chim yến không chỗ đẻ con, chưa đến ngoài tận máu mà con chim yến chết hay không? Mấy con có tha, có nghe lời thầy nói không? Có đau xót không mấy con? Vậy chất bổ hôm nay mà chúng ta gọi là ổ yến, mà chúng ta thường là quý, mua là đắt, có nhiều người cũng vừa thì nó nở lòng thành yến ăn những ổ yến. Mấy con thấy cái hộp yến nó làm trong cái hộp thôi thì để về sau chúng ta đừng mua, chứ không được đau khổ vô cùng. Là một con người chúng ta phải có tâm từ, lòng thương yêu của chúng ta đối với sự đau khổ của chúng ta. Thậm chí như cây cỏ, chúng ta ăn mà chúng ta còn thương xót sự chết sống của nó kia, huống hồ là loài động vật biết đau đớn, biết giải dụa. Học đạo đức là phải học từ tâm thương yêu của chúng ta. Do sự thương yêu chân thật mà chúng ta tha thứ những lỗi lầm của người khác. Vì sự thương yêu của chúng ta mà tâm chúng ta không giận người nào. Khi chúng ta không giận hờn người nào hết thì chúng ta có giải thoát, có hạnh phúc không mấy con? Thật sự hạnh phúc lắm mấy con. Đạo Phật là đạo từ bi. Thế mà chúng ta theo đạo Phật mà không có đường, không có lòng thương yêu thì đạo từ bi chỗ nào? Cho nên chúng ta rất hạnh diện. Theo đạo Phật không giải mê tín. Theo đạo Phật tự thắp đuốc lên mà đi, tự lực không tha lực, không nhờ Đức Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn, không nhờ Phật phù hộ gia hộ chúng ta được bình an, mà chính chúng ta tự lực chuyển nhân quả đem đến chúng ta không còn bệnh khổ nữa. Các con có thấy nhân quả chuyển biến được không? Một trái cam chua phải không các con? Muốn trái cam ngọt người ta bón phân vôi, người ta bón loại phân làm cho trái cam ngọt. Hoặc là người ta lai cành rép cây, biến dần cây cam chua trở thành cây cam ngọt. Đó là chuyển biến nhân quả mấy con, có đúng không? Vậy thì chúng ta chuyển biến nhân quả được không? Được chứ. Người ta chửi mình không chửi lại là mình chuyển nhân quả chứ gì. Hoàn cảnh mình gặp nhiều đau khổ, mình bình thản, không lo, không buồn, không sợ, bình an trước những sự đau khổ, thì đó là chuyển nhân quả chứ sao. Còn chúng ta rên rỉ, than thở, đó là chúng ta bị nhân quả, chúng ta không chuyển nhân quả. Đã cay đắng lại còn cay đắng hơn, như trẻ ớt, làm sao chuyển được mấy con. Cho nên người ta dùng nhân quả, chuyển nhân quả, dùng thiện mà chuyển ác mà. Cho nên chúng ta thấy chúng ta được giải thoát. Do đó mà đạo Phật ra đời dạy chúng ta bốn sự thật của kiếp người, để chúng ta thực hiện đạo đức sống không làm khổ mình khổ người, có đúng không mấy con? Hạnh phúc lắm. Cuộc sống chúng tôi là những con người bình thường, cũng cha sanh mẹ đẻ, mà không bao giờ làm khổ ai, không dùng một lời nói nặng nhẹ ai, không suy nghĩ một điều ác hại người khác. Và đồng thời tôi cũng không làm khổ tôi. Khi bệnh tật tôi đẩy lui khỏi đi, tốn tiền than thuốc. Khi sống chết trước giờ phút lâm chung, tôi ra đi tự tại bằng đạo lực chúng tôi. Ra lệnh chết là chết, sống là sống. Các con thấy đạo Phật có dạy chúng ta thần thông, có dạy chúng ta làm Phật, làm Thánh, làm Tiên không? Không. Không có dạy chúng ta trường sanh bất tử, mà dạy chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người. Thân chúng ta vô thường, bất tịnh, chết lúc nào chúng ta không cần thiết. Nhưng chúng ta muốn sống là phải sống, muốn chết là phải chết. Quyền sự sống trong tay chúng ta mà Phật đã để lại một giáo pháp vô giá. Không có một giá trị gì ở trên thế gian này vàng bạc châu báu đổi được cái phương pháp đạo đức này. Mà dạy chúng ta biến cái giáo pháp thành một cái chương trình giáo dục đào tạo 8 lớp 3 cấp học như chương trình giáo dục văn hóa của nhà nước. Các con thấy rõ ràng chứ. Muốn trở thành ông bác sĩ, muốn trở thành ông kỹ sư, muốn trở thành ông luật sư, muốn trở thành một nhà bác học, một tiến sĩ, đều phải qua trường lớp học. Không có người nào không học mà có cấp bằng. Thì muốn tâm giải thoát, muốn chứng quả A-la-hán thì phải đi vào con đường đào tạo của Phật giáo, thì chúng ta mới chứng quả A-la-hán. A-la-hán là một chứng chỉ hoàn toàn tâm vô lậu, không còn đau khổ, làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết, chứ không phải ông la a la hán mà có thần thông phép quá, phép tắc biến quá tàn hình, ngồi đây mà đầu phóng hào quang sáng chói quy hoàng, không có điều đó. Không lẽ tu để giải thoát mà đầu lại phóng ánh sáng ra, thì như vậy tu để làm cái đầu chúng ta trở thành bóng đèn sao mấy con? Mà nghe trong kinh Đại Thừa nói rằng Phật thuyết pháp thì phóng hào quang xanh, hào quang đỏ, hào quang trắng. Như vậy rõ ràng cái đầu của Phật là cái bóng đèn, chứ đâu còn phải là con người. Có đúng không? Đó là cái sai. Gợi người ta lòng ham muốn thần thông phép tắc, đó là hoài đạo, không thật. Đạo Phật nói đời sống con người là khổ, nước mắt chúng sanh nhiều như nước biển. Đó là nói nội khổ. Mấy con là phụ nữ, mấy con biết nỗi khổ của người mẹ, của một người vợ. Các con khổ lắm, các con hiểu. Người đàn ông đâu phải không khổ, mấy con khổ, chứ đâu phải nói rằng người đàn ông không biết gì. Cho nên người là con người là khổ, nước mắt con người nhiều như nước biển. Vì thế muốn thoát ra cảnh khổ thì chúng ta phải đi trên con đường của đạo. Như thầy hiện giờ già 80 tuổi, khỏe mạnh, không đau ốm. Có bệnh đau đuổi bệnh đi khỏi ngay tức khắc. Sống chết nắm trong tay của mình, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào. Ai làm được? Người nào làm được là hạnh phúc. Vàng bạc châu báu trên thế gian này đổi được không mấy con? Thầy đã đổi bằng máu và nước mắt của mình đấy mấy con, chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà thầy là người tu, không có thầy dạy. Suốt một cuộc đời đem thân mình từ 8 tuổi vào chùa tu, từng khổ hạnh ăn rau sống, ăn toàn rau để mà sống, giống như con bò ăn cỏ. Chỉ một lòng nỗ lực tu, không cần nuôi thân này chất bổ, như mọi người đang tìm chất bổ này, chất bổ. Đến hôm nay thầy làm chủ được thân tâm mình, là đổi bằng máu nước mắt mình. Vì vậy vì thầy không có thầy. Còn bây giờ mấy con có thầy, có thầy thì mấy con không quá khổ như vậy. Có những cái sai thầy chuyển, thầy sửa lại cho mấy con, làm cho mấy con tu dễ dàng. Ngày xưa thầy làm sao có trường ngốc, có thầy dạy để chúng ta đi vào con đường đạo đức này, mò mẫm rồi từ từ. Còn ngày giờ nay, ngày giờ này các con có thầy đứng lớp dạy từng lớp thấp đến lớp cao, cũng như người mẹ nắm dắt tay đứa con, tập cho nó đi, tập cho nó đứng. Các con thấy người mẹ hôm nay chúng ta đi đứng được vững vàng như thế này, công ơn của người mẹ chúng ta nhiều lắm đứa con. Các con cứ nghĩ lại đi mà thương con, thương mẹ mình, rồi nhìn đứa con mình đang tập nó đi chập chững, mình sẽ thấy nỗi khổ của người mẹ, có đúng không đứa con? Thì hôm nay thầy là một người cha, một người mẹ, nắm tay các con dẫn đi để làm chủ sự sống chết sinh tử luân hồi này. Các con có thấy nỗi cực khổ của người mẹ, người cha này không? Nếu không cực khổ, làm sao thầy từ miền Nam mà đi ra miền Bắc như thế này? Và kêu gọi lòng thương yêu của mấy con đoàn kết, đừng nói xấu nhau, đừng lý gián nhau, phải thương nhau. Chúng ta là những con người, là người Việt Nam, phải thương nhau. Bao tâm chiến tranh, biết bao nhiêu tổ tiên chúng ta, biết bao nhiêu cha mẹ chúng ta, biết bao nhiêu anh em của chúng ta đã nằm xuống lòng đất để lấy đổi lấy đất nước đất nước từ chuỗi như ngày hôm nay. Chúng ta ra nghĩa trang mà nhìn thấy lớp lớp những cô bác anh chị em chúng ta đã nằm dưới lòng đất, máu đã đổ thấm trên mảnh đất này. Hôm nay thầy về đây để dạy những con học đạo đức làm người, để chúng ta trang hòa tình thương trên mảnh đất quê hương chúng ta, đổi lấy biết bao nhiêu máu của anh chị em cô bác chúng ta. Cho nên thầy kêu gọi những con thương nhau, tha thứ cho nhau, đừng vì một lý do gì mà chỉ trích người này, chỉ trích người kia. Hôm nay mấy con về đây thành lập tổ họ Bác Quan Trai, từ đó mấy con cố gắng. Nếu mấy con đang chia làm hai tổ để chúng ta sinh hoạt dễ dàng, tổ nào có tài khoản tổ nấy, để khi sinh hoạt tổ này không được xin tiền tổ kia không được xin tiền tổ nọ. Mỗi tổ chúng ta đều làm tốt, đúng không?
Xin mời các cụ ạ. Những các bạn trẻ có thể ta nhường chỗ cho các cụ già một chút ạ. Các cụ
nhiều lắm. Mấy con
cô phải vào không?
Các con cũng già vào thì sẽ được đầy tiên như bằng thầy cũng như bằng thầy cũng như bằng thầy
cũng mời các cụ ta lại sớm ổn định trật tự để Đức trưởng lão lại tiếp tục ban giải những lời huấn tử. Và các cụ khẩn trương ạ. Vâng. Con xin bạch mời Đức trưởng lão tiếp tục.
Hôm nay thầy kêu gọi mấy con đoàn kết nhau để chúng ta chia ra từng tổ nhỏ, 10 người, 15 người một tổ, rồi sinh hoạt trong tổ đó để hướng dẫn cùng nhau tu tập sống đạo đức không lầm của mình. Ví dụ như trung tâm an dưỡng ra đời thì thầy cho tổ ở Hà Nội này nhiều tổ. Tổ thứ nhất này đến trung tâm này được học trong tuần lễ đó, thì các con tất cả các con cho những người nào được vào học trong cái tổ đó thì các con cho họ vào. rồi tổ kia tới ngày khác, tổ khác tới ngày khác, hoặc là một tổ học học trong một tuần lễ, thì như vậy mình chia ra đâm như thế này làm sao học được nữa con. Cho nên khi mà đứng lớp thì thầy sẽ dạy từng tổ, do đó mới chia ra được hay được. Chứ còn không thế rồi chúng ta chỉ nghe lỗ tai này qua lỗ tai này rồi. Các con biết học đạo đức không như học chữ, bởi vì đầu óc chúng ta cần phải tư duy suy nghĩ, mà cần tư duy suy nghĩ thì mấy con phải cầm cái bút mà viết ra thành bài văn, suy nghĩ lời nói đó như thế nào, ý nghĩ đó như thế nào. Ở trong thầy có một vị già 88 tuổi, lớp học mở chánh kiến, cụ ngồi làm bài như những học sinh. Mấy con thấy người ta vẫn tha thiết tu hành đến tuổi sắp chết, người ta vẫn làm được. Thầy tin rằng nhìn trước mặt thầy có các cụ tóc bạc, rồi các cụ cũng sẽ được học, được sự hướng dẫn của thầy, được dạy cho các cụ sống tâm thanh thản, an lạc vô sự, bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Đó là đem lại sự bình an cho các cụ. Nhất là chúng ta là những con cháu, cần phải cố gắng tìm mọi cách làm cho có nơi để cho các cụ được nghỉ ngơi và học tập. Không lẽ cha mẹ sinh chúng ta ra nuôi chúng ta cực khổ, bây giờ buộc các cụ phải ôm cháu mà nuôi nữa sao, trông cháu hàng ngày nữa sao? Chúng ta làm sao báo hiếu đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ? Phải để cho cha mẹ dành một ngày, dành một thời gian còn lại quá ngắn ngủi để cho người học được đạo đức, sống làm chủ sanh già bệnh chết, trước khi người đã đi được tâm thanh thản an lạc vô sự. Vừa rồi cô Liễu Sanh gặp thầy. Trước khi gặp thầy thì chiều tối hôm đó về ngủ rồi cô ngủ luôn. Một lúc nữa thầy sẽ đến thăm gia đình cô. Cô là đệ tử của thầy. Thầy đặt pháp danh là Liễu Sanh. Hôm nay thầy đến đây gợi ý cho mấy con tổ chức cặn kẽ kỹ lưỡng từng tổ họ bác quan trai. Tổ nào sinh hoạt tổ nấy, những chi phí của mấy con sẽ đóng góp nhau lại thành cái tổ, để sau khi xin phép được những sách đạo đức, thầy gửi về trao cho mấy con. Tự tổ mấy con sẽ bỏ tiền ra in cuốn sách đạo đức, rồi mấy con phát ra cho huynh đệ, cho bạn đồng tu mình, cho trong tổ mình. Mấy con lãnh nhiệm vụ tự in ra những sách đạo đức. Thầy có công viết, mấy con có công in. Thầy có công xin phép, mấy con đem sách in ấn thẳng ngoài đàng hoàng, đúng pháp luật nhà nước, để chúng ta học đạo đức. Do đó thầy mong rằng những điều này mấy con làm đúng. Tổ này thương yêu tổ kia, tổ kia thương yêu tổ nọ. Mỗi tổ có tài khoản, có kinh tế riêng của tổ đó. Chúng ta dành dụng từng xu từng cắt để chúng ta làm những việc cần thiết, lợi ích cho mình, cho người. Mấy con nhớ tổ chức lại đàng hoàng. Đừng có đứng tổ này mà nói xấu tổ kia, đừng có đứng tổ kia mà nói xấu tổ nọ, đừng có đứng trong tổ này mà chỉ trích tổ khác, đừng có chỉ trích người này, đừng chỉ trích người kia mà thầy không trở về Hà Nội nữa. Một lần nữa, thầy nghe hoài này mà các con không đoàn kết, chỉ trích nói xấu nhau thì thầy không về Hà Nội nữa. Thầy hứa với mấy con, thầy dù bây giờ thầy 80 tuổi, thầy có thể sống 100 tuổi để dẫn dắt mấy con được trên con đường học đạo đức này, nhưng mấy con không nghe lời thầy, cãi thầy, làm thầy không buồn bực vì các con của mình không tốt, sống tranh chấp hơn thua danh lợi, thì thầy sẽ bỏ ra đi, không cần ở lại đây làm gì. Thầy hứa với mấy con, thầy là con người làm chủ được sự sống chết của mình, thì muốn đi lúc nào đi. Các con còn thương nhau thì thầy ở lại dạy đạo đức cho mấy con. Mà các con không thương nhau, như trong một gia đình có ba đứa con mà rầy rà lộn xộn, không thương nhau thì ông cha còn ở đó để làm gì mấy con? Bỏ đi thôi rồi chứ làm gì, nói không biết nghe. Hôm nay thầy về đây nói cho mấy con biết nghe, nhiều người lợi dụng danh nghĩa thầy làm những điều sai trái, không tốt mấy con. Cho nên hôm nay thầy có một bức thư thầy viết để kêu gọi mấy con chuẩn bị với tinh thần của bức thư này. Thầy xin đọc bức thư để mấy con nghe. Kim Như ngày 4 tháng 4 năm 2006, kính gửi quý Phật tử thân mến trong nước cũng như ở nước ngoài. Kính thưa quý vị, Trung tâm An dưỡng Từ Thiện thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội đang chờ đợi giấy phép. Khi nào được cấp giấy phép xong thì thầy sẽ thành lập ban tài khoản của trung tâm, và chừng đó mới kêu gọi các hội từ thiện, gia đình Phật tử cùng tất cả quý Phật tử xa gần góp công góp của để có kinh tế tinh thần hoạt động. Còn bây giờ giấy phép chưa xong mà có người vận động quyên góp tiền bạc công sức của Phật tử là không đúng tinh thần từ thiện, xin quý Phật tử lưu ý. Kính thưa quý Phật tử, quý vị cần phải đề cao cảnh giác mọi việc không tốt xảy ra. Đợi chừng nào có thư của thầy gửi đến thì quý Phật tử hãy giúp đỡ thầy, còn không có thư thì thôi. Chúng sanh ít phước nên thầy phải cố gắng ra công dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo, nhưng gặp nhiều khó khăn và gian nan. Ước nguyện của thầy là trung tâm an dưỡng ra đời sớm chừng nào tốt chừng ấy, để 8 lớp học bát chánh đạo thành hình. Đó là cơ sở dạy đạo đức cho mọi người đầu tiên trên hành tinh này. Cho nên ngay từ lúc bây giờ, quý Phật tử lưu ý đừng để bị người khác lợi dụng danh nghĩa của thầy làm mất uy danh của trung tâm an dưỡng về sau. Cuối cùng thầy thăm và chúc quý Phật tử mạnh khỏe, nhớ tu tập giả tâm tốt, sống một đời sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Tính thư đó, bức thư của thầy kêu gọi mấy con, để mấy con bị lừa đảo. Người ta gọi danh nghĩa của thầy làm từ thiện này, làm từ thiện kia, đây là trung tâm, đây là trung tâm an dưỡng. Người ta gọi mấy con nghe thầy kêu gọi, mấy con thương thầy, mấy con quyết giúp đỡ thầy, mấy con cùng siết chặt bàn tay của thầy và mấy con để xây dựng trung tâm an dưỡng. Nhưng không ngờ người ta bỏ túi người ta xài. Mồ hôi nước mắt của mấy con làm ra được đồng bạc quá vất vả. Thế mà vì lòng muốn dựng lại nền đạo đức, mấy con mới đem sức lực của mình cùng thầy đóng góp để làm nên việc lớn lợi ích cho mình hiện tại, cho con cháu mình hiện. Thế mà bị lợi dụng. Cho nên ở đây đề cao cảnh giác mà thầy chia các con thành những tổ. Rồi sự sinh hoạt trong tổ, mấy con thành lập một tài khoản, mấy con gửi một cái người nào, hai người, ba người giữ gìn cái tiền bạc đó cho mấy con, để rồi khi cần dùng in kinh sách, tổ mấy con hãnh diện được in cuốn sách đạo đức này. Trong khi đó thầy cho ghi tên tổ 1, tổ 2, tổ họ Bác Quan Trai, Nguyên Thị, Hà Nội 1, Hà Nội 2, Hà Nội 3, 4, 5, ngay tập sách mà mấy con được in. Tên của mọi tổ, tên của mọi người trong tổ của mấy con được ghi vào những trang sách đó. Đó là các con góp công, góp mồ hôi, nước mắt với thầy để tập sách được ra đời đến với mọi người học đạo đức. Các con thấy thầy giao cho tổ mấy con làm cái nhiệm vụ ấn tấm kinh này, mấy con bỏ tiền ra người một chút, mấy con sẽ in được dễ dàng. Ví dụ như sức mấy con in có một tập 20 triệu thì mấy con sẽ bỏ ra 20 triệu in một tập sách, có phải mấy con? Và bây giờ 10 người, 20 người thì thầy thấy rằng một mình thì 20 triệu là không, nhưng 10 người, 20 người, 30 người thì mấy con làm thường, phải không? Một người 100, 1 triệu, 1 ngàn, người ít người nhiều cùng nhau họp nhau thì mấy con làm được cuốn sách đạo đức được ra đời. Các con thấy lòng thương yêu của thầy cũng đem hết lại cho mấy con, nhưng phòng ngừa những người xấu, người ta đang lợi dụng thầy làm những việc không thiện, rồi tội lỗi về ai? Tất cả những gì mấy con cúng dường cho thầy, thầy chấp nhận hết tội lỗi. Nghĩa là người nào mà thầy giao tiền bạc cho họ làm, họ làm sai quấy thì thầy chịu tội với mấy con. Nhưng mấy con đã biết rằng khi mấy con cúng dường thầy thầy làm người giữ gìn giới luật, không có giữ tiền bạc, giao lại cho người khác, và người khác phải làm theo sự chỉ đạo của thầy, phải in kinh, phải làm cái, phải xây dựng trung tâm an dưỡng, phải chi cho trung tâm an dưỡng những điều cần thiết cho trung tâm an dưỡng, phải chi trả lương cho công nhân viên làm cho trung tâm an dưỡng. Thì đồng bạc của các con thầy chỉ đạo đâu đó rành rẽ, không bao giờ và nếu có sự lầm lạc sai lạc mà của những người làm việc mà ăn sới ăn bớt, thầy xin chịu tội tất cả những điều đó với mấy con, thầy xin chịu tội tất cả. Còn những người làm sai để nhân quả, để đền bù, các con đừng nói người đó xấu mấy con, vì mọi người tâm chúng ta cũng còn tham sân si, tâm người kia cũng còn tham sân si. Làm sao đứng trên đống tiền đống bạc mà làm sao không bị tiền bạc lôi cuốn, có phải không mấy con? Mấy con bây giờ mấy con có 1 tỷ bạc, nhưng tiền bạc 5-10 tỷ nó làm mờ mắt mấy con đi. Nếu mấy con có 1 tỷ bạc thì 1 triệu 2 triệu mấy con coi nó nhầm nhòi gì, mấy con không tham. Nhưng mà khi nó hơn cái sức đó rồi thì cái tâm tham của mấy con nó nổi lên đó mấy con. Cho nên nhiều người đi ở tù là vậy, họ cũng giàu lắm rồi chứ, nhưng mà cái số tiền họ nắm trong tay lại hơn cái sức của họ rồi, nó làm cho họ mờ mắt. Cái tâm tham chúng ta không đáng, cho nên chúng ta hãy thương yêu người đó, đừng nói những tội lỗi đó thầy chịu. Các con biết đạo đức là vô giá, không có tiền bạc nào trả được, mà hôm nay họ đã ra công làm cho chúng ta có những sách đạo đức đọc, ơn ấy chưa đền, sao lại nỡ tâm nói họ xấu, có phải không mấy con? Chúng ta không thấy người xấu mà thấy người tốt, chúng ta thấy lỗi mình không nên thấy lỗi người. Nhân quả họ làm họ phải chịu, chúng ta không sợ, luật nhân quả công bằng, dù họ là ông trời luật nhân quả cũng phạt ông ta chứ đừng nói rằng ông trời luật nhân quả tha. Không có ai mà luật nhân quả tha nó. Nó là một định luật, một pháp luật công bằng, không ai lo lót nó được. Không nói là tôi tiền nhiều mà lo lót, không đem một nải chuối cúng mà bảo được bình an. Chứ trong chùa mấy con thấy họ đem nải chuối, họ cúng, họ cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho họ bình an. Ăn có nải chuối mà phù hộ bình an, ăn có một nải chuối mà phù hộ cho họ trúng 1 triệu 2 triệu bạc, có không mấy con? Đi vô bà chú kho, bà chú sứ cầu để mà mua số đề trúng, có phải không? Cúng một con gà mà muốn cho mình trúng đề thì mấy con thấy nghĩa lý gì mấy con? Cho nên ở đây là đạo đức, những ai làm sai đạo đức là chúng ta điểm mặt ngay liền, chúng ta không sợ bà chú kho chú sứ nào hết. Những người này ăn lo hối lộ lừa đảo người khác, không ai mà làm, không ai mà chuyển hóa được nhân quả khi chúng ta làm ác. Trừ ra có chúng ta làm ác thì chúng ta phải chuyển hóa làm thiện thì ác kia mới chuyển, quả kia mới hết, chứ không ai cứu chúng ta đâu. Cho nên Đức Phật là một người tu chứng, Đức Phật xác định rõ ràng các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo không cứu các con được. Thế mà bây giờ vô chùa cúng bái để cầu Phật cứu khổ là cứu làm sao? Các con có nhớ lời Đức Phật dạy không? Cho nên ở đây chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi. Thầy cứ dạy các con tự thắp đuốc lên đi, không để các con cầu khẩn ai cả. Các con cầu nơi các con, phải tự tin nơi mình, mình có đủ sức làm chủ. Như câu Đức Phật đã nói, con người là duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết. Lời nói khích lệ, lời nói sắp tấn chúng ta tận cùng chỉ của con người, làm cho chúng ta đủ niềm tin. Nhiều khi các con không đủ niềm tin ở mình, khi gặp tai họa bệnh tật nó còn rối rồi, chạy đến chùa đốt hương chỗ ông Phật này, đốt hương chỗ ông Phật kia, cầu khẩn phù hộ cho được mảnh giỏi, có không? Rối rồi. Bây giờ đó tự lực không có nữa, chỉ nương tựa vào quỷ thần này thôi, có đúng không? Chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin nơi mình, mình sẽ cứu mình. Bình tĩnh, tâm thanh thản an lạc vô sự, tất cả đều do nhân quả, chẳng sợ. Ngay khi tâm mấy con bình tĩnh thì nhân quả mấy con chuyển lần và tất cả tai họa đều qua rất nhẹ nhàng. Các con nhớ lời thầy nói, đó là chuyển nhân quả. Còn bây giờ rối ren là nhân quả, chồng lên nhân quả, tạo cho các con làm điều ác. Cắt cổ gà, mua heo qua đến cúng ông thần này, ông thần kia để phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Lật đật chạy kiếm ông thầy bói này, ông thầy bói khác, coi thử coi hôm nay thần trùng gì mà đến đây chết 5-7 người liên tục, mấy con làm rối loạn. Rồi lại chạy vô trong chùa kia mua bùa chú yếm, yếm cha yếm mẹ mình để cho đừng có lên bắt con bắt cháu. Trời đất ơi, cha mẹ mình mà yếm bắt nó nhốt trong hũ thì dán bùa lại cho đừng ra. Mấy con ở sao mà bất hiếu ấy, có đúng không mấy con? Những việc làm mấy con là những việc làm sai không đúng. Mình sợ con cháu mình chết, bắt hồn cha mẹ mình nhét trong hũ dán lại rồi yếm bùa lại cho không, cho ở trong nước cho chết, đúng không? Mấy con làm cái chuyện đó có đúng không? Vậy mà các thầy lại bài cái điều đó cho mấy con làm. Bán bùa mấy con biết lá bùa bao nhiêu không? Lá bùa yếm, đây là bùa ngũ hành sơn đây, dán ông Tề Thiên để cho ông đè cái núi ông chết. Nghe nói đè được ông Tề Thiên đại thánh là bây giờ mà nhốt ông cha mình trong đó để không có trùng thì mừng quá chứ gì. Việc làm đó là bất nghĩa, bất hiếu. Cho nên ở đây phải thẳng nói thẳng nói thật, không có để mà những cái người mê tín lừa đảo chúng ta. Không có đồng cốt nào mà gạt chúng ta được, toàn là thứ tưởng. Cho nên phải tin rằng Phật pháp dạy chúng ta, ông Phật dạy chúng ta là đúng, là chân lý, là sự thật của cuộc đời. Cho nên chúng ta phải học đạo đức. Đến đây thầy xin chấm dứt. Nhớ lời thầy nói, tổ chức tổ thọ bát quan sai, tổ nào sinh hoạt tổ nấy, không cái người ở trong tổ này không được ở tổ này, ngày mai ngày mốt chạy lại tổ kia rồi nói xấu tổ này, mấy con không được làm điều đó. Thầy nghe nói như vậy là thầy loại trừ những người đó ra khỏi tổ, không có cho tu theo Phật giáo quyền thủy. Phật giáo không chấp nhận những người mà nói như vậy, xấu như vậy. Cho nên hôm nay nhớ kỹ, đoàn kết thương yêu nhau, thì ngày mai thầy sẽ cố gắng thầy thành lập chi nhánh hoặc trung tâm an dưỡng nơi giúp các con được gần gũi đi học tập như mấy cô thân, mấy cô lớn tuổi được vào khu an dưỡng nghỉ ngơi, để ở nhà cho con cháu làm gì làm, tao vô khu an dưỡng nghỉ ngơi để thầy dạy tao học tao tu, tao làm chủ sự sống chết, mai mốt tao chết tao tự tại ra đi, chứ không khéo tao ôm con ôm cháu để chắc chắn là tao chết tao thương con cháu để đọa địa ngục, tao biết chừng nào đi tái trình luân hồi, biết chừng nào dính, có phải không? Bị vậy ôm nó riết rồi bây giờ chết rồi thương nó, trời ơi bà sắp chết rồi làm sao mà bà ẵm con nữa được, rồi đứa cháu bà ơi bà sống bà gần con chứ bà bỏ con bà đi, bà ơi bà đừng bỏ con. Các con em mấy đứa cháu mấy đứa con khi mà người mẹ người bà sắp chết nó kêu không, bà ơi bà đừng bỏ con, trong khi bà sắp sửa bà tắt thở rồi nhưng nó thương bà quá nó khóc. Làm sao cho cái người sắp chết mà người ta yên ổn được mấy con? Làm sao yên ổn được tình cảm của con người, làm sao mà con sống dậy trong lúc bây giờ? Cho nên không có thầy dạy đạo thì làm sao trong giờ phút đó mới làm sao các con bình tĩnh được. Cho nên thầy dạy mấy con lúc bây giờ thanh thản an lạc. Tất cả những sự khổ đau, những sự thương ghét là cái mối dây để chúng ta tiếp tục luân hồi làm có người, làm có người đau khổ vô cùng. Đến đây thầy xin chấm dứt. Nhớ đoàn kết thương yêu nhau, là con người phải biết thương nhau, biết tha thứ những lỗi lầm của nhau, không được trách cứ nhau. Thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Thầy nhắc lại như vậy mấy con nhớ rằng đó là những hành động đạo đức của một người theo Phật giáo.
Kính bạch đức trưởng lão, hôm nay chúng con những cư sĩ ở miền Bắc, có những người đã là đệ tử của thầy nhưng cũng có những người chưa phải là đệ tử của thầy, vô vàn hạnh phúc được về đây nghe thầy chỉ dạy cho chúng con về đường lối của đạo Phật. Qua những lời vấn từ của đức trưởng lão thì chúng con hiểu rằng cuộc đời này có khổ là bởi vì cuộc đời này thiếu đạo đức. Vì vậy mà sau khi nghe lời đức trưởng lão vấn từ, chúng con hiểu sâu sắc rằng muốn được an vui hạnh phúc thì phải tu tập rèn luyện bằng được một nếp sống đạo đức. Nhờ có nếp sống đạo đức, con người mới không làm khổ lẫn nhau, con người mới đem lại sự an vui cho con người và cho muôn loài đều được thanh thản an vui. Hôm nay trước những lời vấn từ của đức trưởng lão, chúng con sẽ nguyện là tu tập để sống đúng với cái nếp sống đạo đức như đức trưởng lão vừa chỉ dạy cho chúng con. Và cũng nhân ngày hôm nay cũng có rất nhiều Phật tử sau khi được nghe Đức Trưởng Lão chỉ dạy đã phát tâm xin được quy y Đức Trưởng Lão, thì con xin kính trình Đức Trưởng Lão cái danh sách của những vị Phật tử đó, và con kính bạch Đức Trưởng Lão với cái lòng hân hoan được đón Đức Trưởng Lão ra miền Bắc. Một số các quý Phật tử có tâm lòng muốn được cúng dường lên Đức Trưởng Lão thì con xin kính mong Đức Trưởng Lão từ bi hoan hỷ tiếp nhận.
Thầy hoan hỷ tiếp nhận. Và mấy con xin ghi thầy thì nên ghi tên, tuổi và địa chỉ để thầy về thầy cho các pháp danh, và thầy viết cho mấy con cái điện thoại rồi thầy sẽ gửi về. Ngoài này thì mấy con là những đứa con của thầy, và khi mà thầy nhận mấy con làm đứa con của thầy, thầy có trách nhiệm phải dạy mấy con đạo đức, mấy con sẽ trở thành những đứa con ngoan của thầy, mấy con nhớ. Do đó thì mấy con ráng cố gắng, thầy sẽ đến thăm Hà Nội và sẽ dạy mấy con nữa, thầy không bỏ mấy con, vì thầy đã nhận mấy con là con của thầy thì thầy làm sao bỏ được mấy con, cho nên mấy con cố gắng. Hôm nay thầy còn giải quyết một câu nữa, đó là có một chú về đây ở nhà cô Trinh để ăn, để nuôi, để nhờ cô Trinh nuôi ăn đi học ở đó. Thầy xin nhắc rằng Đức Phật ngày xưa dạy cho La Hầu La, một người nào mà nói dối là tất cả điều ác đều có thể làm được hết. Thì chú này có nói dối thì tất cả những điều ác thì chú sẽ làm được hết. Chú gạt gẫm người này, gạt gẫm người kia. Mà nếu mà chú là người thành thật nói đúng thì cô Trinh hãy nuôi giúp đỡ chú để chú ăn. Còn nếu mà người này xảo trá thì xin mời chú ra khỏi nhà. Đừng nói rằng đó là đệ tử của thầy rồi xảo trá gian xảo. Đệ tử của thầy không bao giờ xảo trá gian xảo. Một người nào mà đến ở nhà của Phật tử mà nói rằng là đệ tử của thầy thì hãy xem hành động của họ là người tốt, người xấu. Nếu là người xấu, họ không phải là đệ tử của thầy. Hồi nãy thầy đọc bức thơ, có nhiều người lợi dụng danh của thầy mà làm phiền Phật tử bằng thế này, bằng thế khác. Thì những người mà lợi dụng là đệ tử của thầy mà làm những điều xấu thì mấy con đừng tin họ là đệ tử của thầy. Ví dụ như họ đến tu viện Kim Như, họ ở một hai ngày, họ làm sao học hỏi những giáo pháp của thầy thấm nhuần, họ làm sao học đạo đức, mà trong 8 lớp đạo đức họ làm sao trọn vẹn. Vì vậy mà họ cũng tự xưng mình là đệ tử của thầy rồi lừa đảo Phật tử nói rằng đệ tử của thầy. Mấy con là đệ tử của thầy, bây giờ là họ cũng đệ tử của thầy, nếu nhỏ tuổi là em của mấy con, nhỏ tuổi nữa là con của mấy con. Thế mà mấy con coi chừng, đời này xảo trá lắm mấy con. Hãy cảnh giác, đừng để người ta lừa gạt mình mà người ta tội lỗi, mà mình bị lừa gạt thì mình chẳng phước báo gì. Làm từ thiện mà để bị lừa đảo thì có được phước báo gì? Mình thương người mà người ta có thương mình không? Cho nên phải đề cao cảnh giác. Cho nên hôm nay thầy nhắc, nếu quả chăng chú này là một người tốt, một người thật thì chúng ta hãy giúp, mà một người mà nói xạo, nói láo, không thật thì cảnh giác mình. Tôi biết chú không phải là đệ tử của thầy, thầy không bao giờ nói láo. Chú là đệ tử của thầy, sao chú nói láo? Nói ngay liền, đừng sợ mấy con. Thầy nhắc cô Trinh, cô có lòng tốt, con có lòng tốt, con thương người mà con nuôi dưỡng giúp đỡ, dù là con không nuôi dưỡng mà cho ở trong nhà, con không lấy được đồng bạc cũng là tình thương của con rồi, thì con phải cảnh giác. Người tốt phải tốt, mà người xấu thì phải giữ gìn đúng, đừng để cho họ làm gây nên tội lỗi đó. Thầy cảnh giác cho mấy con. Cho nên ở đây đệ tử của thầy, sau khi những cái lớp học đạo đức, một người thiếu đạo đức đến là chúng ta biết liền, bởi vì mình học đạo đức mà, người nào làm sai là chúng ta biết ngay liền. Cũng như bây giờ thầy nói như thế này, đứng trên giới luật của Phật, 10 giới là một vị tu sĩ mà phạm giới không phải là vị tu sĩ. Mấy con căn cứ vào giới thì mấy con biết quý thầy cũng đang mặc áo này, cũng đã tạo đầu như thầy, cũng đắp y như sư từ quá, mà giới luật không nghiêm chỉnh thì biết đó là không phải đệ tử của Phật, thì chúng ta không nên cúng dường. Vì cúng dường như vậy thì là nối giáo để hại đạo Phật. Giới luật mất là đạo Phật mất, người tu sĩ mà không giữ giới là đạo Phật mất. Nhớ những lời thầy dạy, thầy sẽ viết những điệp phái này gửi đến mấy con. Hôm nay thầy nhắc nhở cô Trinh, đời chúng ta hiện giờ đang ác quá, thiếu đạo đức, thì có những người lừa đảo trong thế gian này nhiều. Cảnh giác là hơn. Tổ nhóm của chúng ta cảnh giác, khi cái nhóm của chúng ta 5 người, 10 người mà có một người ở nhóm khác đến là chúng ta không cho vô tổ nhóm, người đó sẽ quậy cái tổ của chúng ta đó. Các con nhớ kỹ, chúng ta phải cảnh giác để giữ gìn cái tổ của mình, để cùng nhau học Phật tu. Đừng vì lòng từ bi mà thiếu sáng suốt mà tai hại cho tổ nhóm của mình. Thì hiện giờ mấy con thấy mình họp với bao nhiêu người, bao chị em, bao cô bác, mình thành lập cái tổ của mình, rồi mình kiểm tra lại kỹ trong cái tổ của mình có tổ trưởng, tổ phó mấy con, rồi một người thủ quỹ mấy con, ba người chúng ta có trách nhiệm xây dựng cái tổ chúng ta đàng hoàng, để chúng ta nằm vào một cái tế bào của một cái trung tâm ăn dưỡng mấy con. Thì đó, cái trung tâm ăn dưỡng được hoạt động là các tổ đều là những cái tế bào của cái thân thể của trung tâm ăn dưỡng, nó sẽ hoạt động đều đặn ở trong cái trung tâm này. Thì ngay bây giờ mấy con thấy những người ngồi trước mặt của thầy, nếu từ lâu chưa biết thầy, hôm nay biết thầy nói về đạo đức, mấy con thấy đúng thì mấy con họp nhau làm tổ, mấy con không thấy đúng thì thôi, chứ không được ép. Các con hiểu chưa? Thấy lợi ích thì mấy con họp nhau làm, mà thấy không lợi ích không được làm. Nhưng cấm mấy con không được chỉ trích người khác, không được nói xấu. Nếu mấy con nói xấu, chỉ trích người khác là mấy con không phải được chỉ trích. Nhớ lời kỹ, thì thầy sẽ còn đến Hà Nội sẽ hướng dẫn mấy con tu làm chủ sự sống chết, như thầy đã nói, làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Đến đây thầy sẽ giúp
kính bạch Đức Trưởng lão. Hôm nay chúng con vô cùng hạnh phúc được nghe những lời chỉ dạy của Đức Trưởng lão. Thời gian của Đức Trưởng lão thì cũng có hạn. Trước khi Đức Trưởng lão ra đi làm những công việc lợi ích cho tất cả chúng sinh, chúng con xin kính Đức Trưởng lão ba lễ.
Mấy con xá thầy thôi chặt lắm, xá vậy. Mấy con chấp xá thầy đủ rồi, mấy con. Đủ rồi. Mấy con xá là đẹp lắm. Mấy con đảnh lễ thầy là biến thầy trở thành hoàng đế. Thầy không tham hoàng đế chỉ xá thầy sao? Thầy xin hứa với mấy con á, sau khi mấy con giữ gìn tốt, thầy ra ngoài này thầy ở đây thầy dạy một tuần lễ, thầy sẽ đến thăm từng gia đình mấy con, phải không? Để thầy an ủi từng con cháu của thầy chứ. Thì khi nào mà có lớp học thầy mới ra thầy ở được, thầy mới đi thăm chứ. Còn bây giờ thì đi làm công việc cho nên không có thời gian rảnh. Nếu có thời gian rảnh thầy đến thăm từng gia đình mấy con. Thôi bây giờ mấy con, thầy biết mấy con trong bụng á là muốn mời thầy đến thăm gia đình đó, nhưng mà làm sao có thì giờ mấy con. Chờ thầy đến đây thầy khai giảng cái lớp học đạo đức, lớp tiếng kiến, từ đó thầy về thì thăm gia đình của mấy con hết. Học trò thầy biết gia đình chứ, phải không mấy con? Để thăm biết, để dạy các cháu, để dạy tất cả các con, các cháu của mấy con luôn, chứ không phải là dạy mấy con không đâu. Để cho nó có đạo đức hết mà. Đạo đức mà đâu cần thiết lắm mấy con, mọi người đều học hết mà, không có người nào không học. Thầy hứa mà, có duyên thì về thầy dạy, là thầy ở lại một tuần, hai tuần. Trong khi mà thầy dạy mà, thì thầy sẽ những cái giờ dạy xong rồi thì thầy dễ thăm gia đình của mấy con, thăm các cháu, coi đi học giỏi hay là dở, khuyến khích cho nó học, phải không? Sắp tấn cho nó học đạo đức, cho nó làm cho sống cho đúng, thì dân tộc chúng ta sẽ hạnh phúc. Có một vị thầy vĩ đại biết thương hết. Thôi bây giờ thầy về mấy con.
Dạ vâng. Chúng ta đứng dậy và chúng ta chắp tay đỉnh lễ để
thôi chắp tay lên.
Vâng.
Phá thầy
sao đưa tiễn thầy về ra xe. Vâng. Dạ con mời thầy.
Sáng hôm nào khi ổn rồi già tu con.
Vâng, thầy cứ này gọi con ạ.
Rồi thầy chạy. Rồi. Thôi sáng hôm
nào. Thầy đi xuống rồi.
Thầy đẹp lắm.
Rồi.
con nhớ nha, dạ mai mốt là thầy làm rồi con về nha.
Nhân có cái này không? À con nhân có không? Con không? Có không?
Con không có đâu. Con nữa. Của ai đây? Của ai?
Đây là máy nó.
Của ai đây?
Không không.
Máy của ai? Của ai?
Để cô chờ chút.
Mấy cái máy cassette hồi nãy đó rồi.
Đó con cầm rồi.
Đó đâu đưa tôi cái. Tại vì số của người ta. Cái này của mình lấy. Đây là máy nào của mình lấy.
Cái này của ai đây? Cái này của mình không nè.
Cái này của mình
của ai?
Cái này của người ta phải không? Quá con. Này xin lỗi nghe con. Không biết.
Tại chỗ nó quên sư ra mất rồi.
Còn có bị tù, có bị bạc sửa nhiều quá thì làm sao được hết rồi.
À, cô tác ý đừng khi nào tưởng hiện ra, cô tác ý là tưởng này đi đừng ở đây.
Cô biết cô lên xe rồi.
Thầy ơi, thầy ơi con bạch thầy gặp hôm qua con dâng thầy đã thư và cái bài viết của con mấy nay con dâng thầy một ít ý kiến thầy nhận được hay là nhận bút thế này thầy
để sao cô liên lạc với trong tổ liên lạc không có
cái số nào hả?
Dạ.
Vâng vâng ra đây này. Thầy nên các bác đứng dẹp cho các thầy lên.
Thầy thấy chưa? À, tôi...